Chào quý vị, dân chủ hóa nước Việt là trách nhiệm và bổn phận của tất cả người Việt chúng ta, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tổ chức, đảng phái. Ngôi đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang độc tôn cầm quyền cai trị 86 triệu người dân trong nước. Còn có nhiều đảng phái khác nhau của người Việt đang sinh hoạt trong cộng đồng của hơn 3 triệu người Việt tị nạn trên toàn thế giới. Trước họ xâm lăng từ Trung Cộng, đặc biệt là qua việc xâm phạm lãnh hải và không phận Việt Nam của tàu chiến và trực thăng Trung Cộng vào ngày 26 tháng 5 năm 2011, cắt cáp thăm dò dầu khí đối với tàu Bình Minh 02. Hôm nay, ngày 9 tháng 6 năm 2011, tàu đánh cá có trang bị thiết bị cắt cáp chuyên dụng với sự hộ tống của các tàu chiến Trung Cộng đã tiếp tục cắt cáp thăm dò dầu khí đối với tàu Viking 2. Và nhiều năm qua, có rất nhiều ngư dân Việt Nam bị các tàu chiến của Trung Cộng bắn chết, đòi tiền chuộc, người và ghe thuyền. Trước tình cảnh đó, để biết quan điểm và hướng đi của các đảng phái người Việt khác nhau trên toàn thế giới, Thomas Việt đã viết thư đề nghị nếu có thể mỗi đảng phái trong một cuộc phỏng vấn về vấn đề trước họa xâm lăng từ Trung Cộng. Việt Tân là đảng đầu tiên chấp nhận cho truyền thông Trung Quốc Thế một cuộc phỏng vấn vào lúc 10 giờ 15 phút tối ngày 9 tháng 6 năm 2011. Mời quý vị lắng nghe cuộc phỏng vấn sau với ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân. Chào ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân. Ông nhận định ra sao về mối liên hệ giữa Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam khi mà càng ngày Trung Cộng càng lộ rõ ý đồ khống chế Biển Đông qua vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 hôm 26 tháng 5 và tàu Viking 2 hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 2011?
Chúng tôi là Lý Thái Hùng, xin được kính chào anh và xin kính chào quý vị khán giả cũng như quý vị độc giả. Thưa anh, thì cái quan hệ Việt Trung có thể nói là bắt đầu nối trở lại từ năm 1991 trong cái bối cảnh tan rã của khối cộng sản quốc tế sau gần một thập niên xung đột rất là đẫm máu. Do đó chúng ta có thể nói là cái mối quan hệ này, tức là giữa Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc, là hoàn toàn không xuất phát từ cái sự thân thiện cần có của hai nước láng giềng, mà chỉ là cái sự đối chác của hai kẻ đồng sành dị bọc. Trung Quốc bắt tay với Cộng sản Việt Nam là vì muốn ổn định phía Nam và từng bước bối tay ra cái Biển Đông và Đông Nam Á để mà tìm cách bành trướng các ảnh hưởng của họ trên vùng Á Châu Thái Bình Dương. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam thì muốn tìm chỗ dựa mới và coi Trung Quốc như là cái thành trì xã hội chủ nghĩa mới sau khi mà khối Cộng sản Liên Xô không còn nữa. Vậy với cái mối quan hệ như vậy thì chúng ta hiểu rất rõ là tại sao Cộng sản Việt Nam luôn luôn có cái thái độ là hèn kém trước những hành động bá quyền của Trung Quốc. Nghĩa là Cộng sản Việt Nam cầm Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cầm Hà Nội. Cái gọi là 16 chữ vàng mà Giang Trạch Dân đã tặng cho Cộng sản Việt Nam trước đây để gọi là kim chỉ nam điều hướng mối quan hệ giữa hai nước, thì trong thực tế tôi nghĩ đây nó chỉ là cái thủ đoạn ngu ngốc của Bắc Kinh mà thôi. Và cái thủ đoạn này nó biểu hiện rõ nhất vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, khi mà ba tàu hải giám Trung Quốc đã vừa xâm phạm lãnh hải của Việt Nam, lại vừa cắt cáp của tàu Bình Minh 02 của tập đoàn dầu khí. Và mới đây, ngày hôm nay, ngày 9 tháng 6, Trung Cộng lại cắt cáp tàu Wiki lần thứ hai. Đây nó là một cái hành động, chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là cái phản ứng bất ngờ của hai quân Trung Quốc cắt cáp của cấp thấp, mà là một hành động có tính toán từ trước của Bắc Kinh với hai cái chủ đích. Thứ nhất là họ coi cái phản ứng đối phó Cộng sản Việt Nam khi có sự xung đột trên Biển Đông như thế nào, và họ ngang nhiên cắt cáp ngay trước mũi tàu, ba cái tàu bảo vệ của hải quân Việt Nam. Và điều thứ hai là biến cái lãnh hải của Việt Nam thành cái vùng biển tranh chấp, để sau đó từng bước Bắc Kinh sẽ hợp thức hóa cái sự hiện diện của mình trên vùng biển với diện tích là 80% Biển Đông mà họ chủ trương. Nghĩa là nay đòi hỏi hơn cái vùng lưỡi bò nữa, để rồi sau khi đàm phán thì sẽ làm ra vẻ như nhường nhịn và chỉ giữ cái phần lưỡi bò mà thôi. Thì đó chính là thủ thuật mà Trung Quốc muốn dùng trong những chuyện họ đã xâm chiếm và cướp đi cái thành cái thác Bản Dốc hay là ải Nam Quan hay là bãi Thục Lạm ở vùng biên giới phía Bắc của chúng ta trong những cái thời gian vừa qua. Và xa hơn nữa, thưa anh, thì theo tôi nghĩ Bắc Kinh là muốn chế ngự toàn vấn đề Biển Đông mà không quốc gia nào ở trong vùng có thể phản ứng được. Thì khi mà chúng ta nhìn rõ cái âm mưu quá quyền của Bắc Kinh như vậy đó, thì những cái sự kiện mà Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 hay là mới đây đối với cái tàu Vũ Chi 2 đó, thì tất cả những cái nỗ lực Trung Quốc đều mong muốn làm sao coi như là chế ngự trong cái mối quan hệ Việt Trung, để từng bước họ khống chế Biển Đông, họ khống chế Việt Nam, là bởi vì họ nhìn thấy là Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay quá yếu và quá ở vào cái vị trí của sự phục tùng Bắc Kinh trên mọi lĩnh vực đó là.
Dạ, thì từ một cái mối quan hệ rất là phức tạp như vậy và Bắc Kinh luôn có ý đồ là thôn tính Việt Nam, thì Việt Nam sẽ làm gì khi Trung Cộng chính thức xâm lăng nước Việt, mà trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là một đảng độc tôn cầm quyền tại nước Việt và tất cả các đảng phái khác đều coi là bất hợp pháp, thưa ông?
Vâng, thưa anh, thì trong cái tình trạng dày đặc những cái bức xúc rất lớn trong xã hội Trung Quốc hiện nay, việc mà Bắc Kinh xu quân tràn sang biên giới để xâm lăng Việt Nam có xác suất rất là nhỏ, và ngay cả những cuộc chạm súng trên Biển Đông cũng không cao. Bắc Kinh còn thị trường của các nước chung quanh để xuất cảng hàng hóa và cần nhập cảng khoáng sản từ các nước đó để mà nuôi một phần cái nền công nghiệp của tàu hiện nay. Và dĩ nhiên Trung Quốc rất sợ một cái cuộc chạy đua ở trên toàn thế giới, và nếu mà có thái độ của họ quá lộ liễu thì có thể là bị thế giới cô lập. Vì thế mà trong cái tình hình hiện nay thì ít nhất tôi nghĩ là trong tuần một thập niên trước mặt thì Trung Quốc sẽ chỉ nhắm đến các cái hải đảo và vùng khai thác khoáng sản trên Biển Đông với cái chiến thuật là mềm tánh gánh đua đối với các quốc gia thuộc khối ASEAN để mà từng bước lấn chiếm. Nghĩa là quốc gia nào có phản ứng mạnh mẽ đối với các hành vi bá quyền của Bắc Kinh thì họ sẽ rút lui cầu hòa trong một giai đoạn nào đó, còn nếu mà hèn kém thì họ sẽ tiếp tục lấn tới. Thì chúng ta đã thấy trường hợp hải quân Mã Lai hay là hải quân Philippines đã rượt đuổi hải quân Trung Quốc ra khỏi cái vùng biển của họ và Bắc Kinh đã rút lui. Và để có thể có một cái thái độ mạnh mẽ như vậy đó, thì chính phủ của các quốc gia ASEAN đều phải tạo một thế ủng hộ mạnh mẽ và quyết tâm từ cái vùng chung. Và chính cái sự phản đối quyết liệt của toàn dân sẽ là cái nền tảng để giữ độc lập cho nước nhà. Thì ngược lại, trong cái trường hợp Việt Nam với cái thái độ mà hèn với giặc ác với dân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, đã là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái sự xâm lấn của Bắc Kinh ngày hôm nay, và với cái sự sức lực sắc sược của Bắc Kinh càng ngày càng lộ rõ. Và bên trong đó thì Cộng sản Việt Nam lại bịt miệng người dân, phải không cho người dân lên tiếng phản đối những cái hành động bạo lực của Bắc Kinh đối với ngư dân hay là đối với vấn đề mà xâm phạm lãnh hải bên ngoài đó, đó thì họ lại lên tiếng phản đối cách lấy lệ, thậm chí không dám gọi đích danh Trung Quốc mà chỉ dùng cái giống từ gọi là tàu nước lạ hay là hải quân nước lạ để mà nói về những cái trường hợp mà hải quân Trung Quốc đã xâm lấn hoặc là giết hại ngư dân Việt Nam. Thì chính mỗi những hành động như vậy đó thì có thấy rằng là Trung Quốc họ thấy rằng là Cộng sản Việt Nam quá yếu cho họ có càng ngày càng lớn hơn. Thì do đó tôi nghĩ rằng là đã đến lúc và toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta, dĩ nhiên là bao gồm cả Đảng Việt Tân, mặc dù ở trong cái bối cảnh Cộng sản Việt Nam khống chế rất là mạnh mẽ ở trong nước, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái thái độ dứt khoát hơn và trực tiếp để mà đối phó với Bắc Kinh. Chúng ta cũng không thể nào chờ đợi những cái thái độ bảo vệ đất nước của Cộng sản Việt Nam như ngày hôm nay. Thì theo tôi, thứ nhất là chúng ta cần vận động toàn dân tham gia ngày một đông hơn vào mọi cái hình thức biểu dương nhằm phản đối Trung Quốc xâm lược, chẳng hạn như là biểu tình trên đường phố, biểu tình trên mạng, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, tẩy chay du lịch đến Trung Quốc hoặc từ phía Trung Quốc v.v. Thứ hai đó là chúng ta sẽ tập trung những hành động xâm lấn sắc sược của Trung Quốc trước thế giới và vận động dư luận, các định chế quốc tế lên án những hành động này. Đây nó là bước khởi đầu để tiến dần đến một cái hình thức là chúng ta vận động một sự trừng phạt của quốc tế đối với cái thái độ hung hãn của Trung Quốc đối với Việt Nam. Chúng ta cũng cần hợp tác với các đoàn thể bạn như là Tây Tạng, Pháp Luân Công, sau cùng chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cầm và cầm cái sự nhục nhã và cái sự nguy hiểm của chính sách hèn của dân ác với dân của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay để mà vận động quân đội Cộng sản Việt Nam, vận động công nhân viên nhà nước thuộc đủ ngoại bang ngành hành chính để mà lấy cái quyết định đứng về phía nhân dân để mà chống lại cái sự xâm lăng Trung Quốc và chống lại cái thái độ hèn hạ của Cộng sản Việt Nam. Thì với ba cái nỗ lực đó, chúng tôi nghĩ đây có thể nói là cái bước đầu cơ bản để chúng ta xây dựng cái sự đoàn kết của dân tộc chống ngoại xâm, vượt qua cái sự xiết khiếp nhược của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, mà trong cái bối cảnh họ tìm mọi cách để mà khống chế đất nước đi theo những cái chủ trương sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa
dạ, khi Việt Nam mà có thể chế tự do, các luật lệ mới cho phép người dân Việt có quyền chọn bất kỳ một đảng phái hay liên hiệp các đảng phái nào để lãnh đạo nước Việt, thì Việt Tân sẽ đưa ra hướng đi của mình như thế nào để người dân Việt có đủ khả năng tin tưởng mà giao cái trọng trách lãnh đạo đất nước, từ đó có thể là chống được họa xâm lăng từ Trung Cộng, thưa ông?
Thưa anh Hiến Nhiên, thì những cái giải pháp lâu dài để mà chúng ta chống lại những cái hình thức ngoại xâm từ những cái đất nước lớn hơn chúng ta hay là giàu hơn chúng ta đó, thì chúng ta cần phải có một số những cái nỗ lực, một số những chính sách phát triển về cả vật chất tinh thần để làm sao cung cấp các cái nguồn lực cần thiết cho quốc phòng, cho một cái xã hội có công lý, công bằng để mọi người dân cùng đóng góp đồng điệu cho đất nước, và cùng với cái việc phát triển một cái hệ thống chính trị dân chủ đúng nghĩa để mà mọi người dân nhìn thấy rõ đất nước này là đất nước của họ và chính họ phải bảo vệ để mà giữ lại cho những cái thế hệ tương lai. Đó là những cái mục tiêu lâu dài. Tuy nhiên bên cạnh hiện nay chúng ta cũng cần phải có một số những việc làm cấp thiết để mà ngăn chặn cái hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng. Thì trước hết là chúng ta cần gấp, đó là phải ngưng ngay cái cảnh mà gọi là chạy máu chính quyền hiện nay, là phải chấm dứt ngay những cái trò cho thuê hàng nửa thế kỷ những cái vùng đất đầu nguồn hay là dọc theo biên giới, và phải chấm dứt ngay cái trò tạo ra những cái loại bom bô xít khủng bố khủng khiếp ở trên cái vùng Tây Nguyên của chúng ta. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải chặn đứng những sự lũng đoạn của thế lực bất định vào cái nền văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam. Và đây nó là những cái mặt còn rất là nguy hiểm so với những cái hành động mà xâm chiếm biển đảo của Trung Quốc ngày hôm nay. Cái điều thứ ba là chúng ta phải gấp rút xíu dương và tạo cơ hội cho mọi người dân biến cái lòng yêu nước của họ thành những cái hành động cụ thể để phục vụ đất nước, đặc biệt đó là bảo vệ tổ quốc và bảo vệ dân tộc. Và điều sau cùng là chúng ta liên tục tìm cơ hội để thu hồi lại những cái vùng lãnh thổ, những vùng lãnh hải đã mất. Và nếu đợt này chưa lấy được thì chúng ta phải nhắc nhở đời sau về cái bổn phận thiêng liêng này. Và trong mọi trường hợp thì chúng ta không bao giờ ký kết hay tuyên bố các cái phần đất đó là của Trung Quốc, như là trường hợp Cộng sản Việt Nam, như trường hợp ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Văn Đồng đã làm đối với Hoàng Sa Trường Sa. Đây nó là cái tờ giấy trục nhã mà Cộng sản Việt Nam đã để lại cho dân tộc chúng ta và cho nhiều thế hệ từ năm 1958 cho đến bây giờ. Thì tóm tắt lại, thưa anh, trong cái bối cảnh mà đất Việt Nam có tự do dân chủ và người dân tự do chọn lựa những cái đảng phái để lãnh đạo đất nước, thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái sự đề cập, những chính sách mà chúng tôi đề cập bên trên, nó chỉ là những chính sách khái quát để giúp cho dân tộc chúng ta có những sự vững mạnh ở trong cái vấn đề xây dựng một quốc gia hùng cường để chúng ta đối phó lại những cái sự hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc được rồi.
Dạ. Truyền thông Chú Cứu Thế và Radio An Phong cảm ơn ông Lý Thế Hùng đã cho truyền thông chúng tôi một cuộc phỏng vấn vào ngày hôm nay, ngày 9 tháng 6 năm 2011, lúc 10 giờ 37 phút giờ Việt Nam. Xin cảm ơn ông và xin Chúa chúc phúc cho các nỗ lực của cả dân tộc Việt và trong đó cả Việt Tân nữa trong công cuộc dân chủ hóa nước Việt.
Dạ vâng, chúng tôi xin được thay mặt đảng Việt Nam xin cảm ơn cô Bắc Nhật, cũng xin kính chào quý vị khán giả và mong rằng có cơ hội được trở lại để trao đổi với quý vị về cái tình hình đất nước cũng như là những cái viễn cảnh đấu tranh trong công cuộc dân chủ Việt Nam trong tương lai.
con nào dám thờ ơ với ơn trời ngài đã thương ban ân tình thánh tràn lan con ấp ủ cánh cánh bên lòng rộn ràng khúc tình ca con hân hoan vui bước theo ngài tình này hiến về cha chúa ơi đời con đã đổi thay vì ngài đã thương yêu không mang chi dấu con dại khờ vì ngài đã thương yêu đón con về dù con tội lỗi vì ngài đã thương yêu dưỡng nuôi con sống trong ân tình vì ngài yêu con mãi cửa thiên đàng mở